là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái dâng hương khu tưởng niệm Hồ Chí Minh và viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019.
Thành ủy Hà Nội làm việc với tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường hợp tác phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
Toàn tỉnh thành lập mới 13 hợp tác xã.
Yên Bái tha tù trước thời hạn cho 3 phạm nhân. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019, kỷ niệm 133 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2019 và 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2019, sáng nay đoàn đại biểu của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái và đến dâng hương tại khu tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân vận động thành phố Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Dương Văn Thống, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo ủy ban mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh. Đến viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng canh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với tấm lòng thành kính tri ân và biết ơn vô hạn sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, nhiều năm qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, vững bước đi trên con đường đổi mới. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin hứa tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết một lòng, vượt qua thách thức, chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 mà chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy đã xác định. Đến dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân vận động thành phố Yên Bái, với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, trước anh linh của người, đoàn đại biểu của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái xin hứa suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, độc lập và làm việc theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của người, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 17 đã đề ra, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện trong khu vực.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trong buổi làm việc với đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Yên Bái mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Hà Nội sẽ đi vào thực chất, hiệu quả và ngày càng phát triển trên chặng đường mới. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thời gian qua, thành phố Hà Nội và tỉnh Yên Bái đã duy trì tốt mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hàng năm, các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các quận huyện của hai địa phương đã tổ chức các đoàn công tác giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác quản lý và phát triển các hoạt động thương mại, công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh, tổ chức các hoạt động gặp gỡ, kết nối tiêu thụ sản phẩm và các kênh phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm. Trong đó, ngành công thương hai địa phương đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu nguyên liệu đầu vào giữa Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, trong đó có Yên Bái. Với gần 100 doanh nghiệp tham gia nhằm mở rộng nguồn cung gia công bán thành phẩm, tận dụng và phát huy lợi thế sẵn có của các địa phương về nguyên liệu, mặt bằng, nhân công. Cùng với đó, cơ quan truyền thông của thành phố Hà Nội đã tuyên truyền đăng tải nhiều tin bài về tình hình kinh tế xã hội, tiềm năng lợi thế của tỉnh Yên Bái, nhất là lĩnh vực phát triển văn hóa du lịch, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa và con người Yên Bái với độc giả, khán thính giả trong và ngoài nước. Hàng năm, thành phố Hà Nội chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hỗ trợ động viên các địa phương, các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để sự hợp tác giữa hai địa phương tiếp tục đạt hiệu quả cao, trong đó tập trung vào hợp tác trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý xã hội. Việc khai thác tiềm năng thế mạnh về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa để thu hút các nhà đầu tư của Hà Nội vào Yên Bái. Ngoài ra, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, hỗ trợ giúp đỡ Yên Bái trong quảng bá tiềm năng thế mạnh trên các phương tiện truyền thông của Hà Nội, trao đổi giao lưu với các văn nghệ sĩ, nhà báo giữa hai địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trên các lĩnh vực trong những năm qua. Để sự hợp tác giữa hai địa phương toàn diện hơn, hiệu quả hơn, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, có chương trình hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực, tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để giới thiệu về thế mạnh, tiềm năng của mỗi địa phương. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cũng đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái, đồng thời khẳng định những thành tựu kết quả toàn diện mà tỉnh đạt được trong những năm qua có sự đồng hành, quan tâm, hỗ trợ, đóng góp, hợp tác, liên kết của thủ đô Hà Nội. Đó chính là động lực tinh thần to lớn, khích lệ tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái mong muốn sự hợp tác phát triển giữa tỉnh Yên Bái và thủ đô Hà Nội sẽ đi vào thực chất, hiệu quả, nâng tầm vóc mới để hai địa phương sẽ có sự đóng góp chung cho đất nước và ngày càng phát triển trên chặng đường mới, tư duy mới với hành động mới. Cũng tại buổi làm việc, hai địa phương đã thống nhất phương hướng hợp tác trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hợp tác phát triển kinh tế xã hội và thống nhất định kỳ 2 năm một lần, lãnh đạo hai địa phương tổ chức làm việc đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận và thống nhất nội dung phối hợp trong thời gian tới. Nhân dịp này, thành phố Hà Nội đã trao tặng quỹ người nghèo tỉnh Yên Bái 3 tỷ đồng để hỗ trợ giúp đỡ những người nghèo trên địa bàn tỉnh có thêm nguồn lực xóa nhà rột nát, hỗ trợ an sinh xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp năm 2019. Năm 2018, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 16.825 người, đạt hơn 106% so với kế hoạch. Trong đó, trình độ cao đẳng trên 1.500 người, trình độ trung cấp trên 3.300 người, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là hơn 12.000 người. Các doanh nghiệp may có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đã tuyển dụng và đào tạo cho gần 1.300 lao động. Đối với đào tạo nghề theo chính sách của đề án 1956, đã mở 192 lớp với tổng số trên 5.500 lao động nông thôn tham gia học nghề. Cũng trong năm qua, có 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp hợp tác trực tiếp với doanh nghiệp để đào tạo và cung ứng lao động theo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 3 doanh nghiệp, trong đó 2 doanh nghiệp may có vốn đầu tư của Hàn Quốc là công ty trách nhiệm hạn quốc tế Vina KNF và công ty trách nhiệm hạn Unico Global Yên Bái. Năm 2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phấn đấu đào tạo nghề cho 31.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của toàn tỉnh đạt 60%. Mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ký kết hợp đồng lao động với 3 đến 5 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, ngành Lao động Thương binh Xã hội sẽ tăng cường tuyên truyền, tư vấn, việc làm, học nghề, thông tin thị trường lao động, đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo nghề, nhất là tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực chất lượng cao và theo nhu cầu sử dụng của tỉnh, nhu cầu của thị trường lao động.
Ngày 6 tháng 4 năm 2019, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019, cụm thi số 3, với sự tham gia của 9 thí sinh. Tham gia hội thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần, gồm phần thi giới thiệu về bản thân, chi đảng bộ và doanh nghiệp, đơn vị công tác, thi nhận thức và thuyết trình, thi trả lời câu hỏi tình huống. Các nội dung thi đều xoay quanh những vấn đề nhận thức về Đảng, công tác xây dựng Đảng, hiểu biết của bản thân về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của chi bộ, kỹ năng công tác, tổ chức thực hiện nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, khả năng tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhận thức về nội dung, ý nghĩa, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với sự chuẩn bị chu đáo, các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Thí sinh Trần Huy Tiến, giải nhất hội thi Bí thư chi bộ giỏi cụm thi số 3, nói:
Đảng ủy khối doanh nghiệp đã tổ chức được chương trình hội thi Bí thư chi bộ giỏi là một sân chơi bổ ích, lành mạnh, hoạt động thiết thực để cho các đồng chí cấp ủy đảng như chúng tôi có dịp được giao lưu học hỏi và bổ sung nhiều kiến thức, nâng cao được năng lực lãnh đạo tại đơn vị của mình. Nên cảm xúc của tôi hiện tại thì là tôi cảm thấy rất là vui và vinh dự khi là đã được đoạt giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Nhưng mà với tôi đó cũng là một cái trách nhiệm rất là nặng nề để mà có thể làm thế nào về được với đơn vị mình có thể là mang được những cái kiến thức, mang được những hành trang mà mình đã thu thập được ngày hôm nay để làm sao xây dựng được chi bộ, đảng bộ là ngày càng vững mạnh hơn.
Hội thi là dịp để mỗi cá nhân nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi, học tập nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế của bí thư chi bộ để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Qua tổ chức hội thi, giúp cấp ủy cấp trên đánh giá thực trạng, tình hình chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ cấp ủy, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cơ sở. Ông Nguyễn Phúc Khánh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Phó Ban tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019 cho biết:
Chúng tôi nhận thấy rằng cái trước hết là trong Đảng ủy có thống nhất và có cái kế hoạch sớm để các cái cơ sở, các tổ chức đảng, thế rồi đảng viên nắm được. Và cùng với những kế hoạch thì phải hướng dẫn một cách tỉ mỉ để người thi được giới thiệu tham gia thi, người ta cũng hiểu và người ta cố gắng ở một cái mức độ cao nhất. Người ta phải tự thấy rằng đây là cái cuộc thi của chính mình chứ không phải chỉ là tổ chức phân công để đi thi. Từ đó thì người ta mới có cái sự nỗ lực cá nhân để tham gia vào cái cuộc thi. Đấy là vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba nữa là trong quá trình tổ chức thi thì các cái tổ chức cơ sở đảng phải có cái sự quan tâm, động viên kịp thời. Đấy, và thứ ba nữa là đảng ủy, trong đó thì giao cho ban tổ chức cuộc thi phải có cái sự kiểm tra thường xuyên, lắng nghe ý kiến của cơ sở, của thí sinh thi để chúng ta điều chỉnh cũng như là đôn đốc trong cái quá trình tổ chức thực hiện.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích cùng nhiều giải phụ khác cho các thí sinh có phần thi xuất sắc. Sau hội thi vòng loại, ban tổ chức sẽ lựa chọn các thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết, dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 5 năm 2019, đúng dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã thành lập mới 13 hợp tác xã, nâng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 343 hợp tác xã, với tổng vốn điều lệ là trên 650 tỷ đồng, với trên 26.000 thành viên tham gia. Các hợp tác xã thành lập mới hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, dịch vụ, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, qua đó đã tạo việc làm mới cho hàng trăm lao động với thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Cùng với đó, trong 4 tháng qua, toàn tỉnh đã có 2 hợp tác xã giải thể, làm ăn kém hiệu quả, chuyển đổi một hợp tác xã. Trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục nắm bắt thông tin và tình hình thành viên để có phương án hỗ trợ kịp thời, giúp các hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, xúc tiến thương mại, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, cập nhật cơ chế chính sách mới và giải thể các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực kinh tế tập thể.
Từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái đạt doanh thu trên 42 tỷ đồng. Công ty hiện có trên 190 xe vận tải hành khách chạy ở 40 tuyến nội và ngoại tỉnh. Trong 3 tháng đầu năm nay, công ty đã vận chuyển được trên 210.000 lượt người. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của trên 150 công nhân lao động đạt 6 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, 3 tháng qua, lái xe của công ty đã để xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người. Thời gian tới, Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái sẽ tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông để phục vụ hành khách an toàn và kinh doanh hiệu quả. Trước mắt, công ty đã chuẩn bị các phương tiện và tổ chức phục vụ tốt nhu cầu giao lưu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.
Nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2019 và 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, Công an tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 3 phạm nhân. 3 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện lần này là những phạm nhân phạm tội lần đầu đã chấp hành được hơn một nửa thời gian phải thi hành án. Trong thời gian cải tạo có nhiều quý liên tiếp được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung như phạt tiền, án phí và bồi thường dân sự. Khi trở về địa phương phải chịu sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, cơ quan thi hành án hình sự địa phương nơi cư trú. Nếu cố ý vi phạm 2 lần trở lên hoặc bị vi phạm hành chính 2 lần trở lên thì bị hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã huy động khoảng gần 4.000 người tham gia tổng điều tra. Trong đó, lực lượng điều tra viên, tổ trưởng điều tra, giám sát viên các cấp giai đoạn lập bảng kê là 2.400 người, giai đoạn điều tra khoảng 1.500 người,
cùng đông đảo lực lượng tuyên truyền tổng điều tra. Ngay sau khi ra quân, lực lượng tham gia tổng điều tra trên toàn tỉnh, các điều tra viên đã xuống các địa bàn thuộc các thôn, bản, tổ dân phố để phỏng vấn, điều tra, thu thập thông tin ở 1.943 địa bàn điều tra trong toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở đã có 10 cán bộ điều tra viên ở các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái không may bị chó cắn. Hiện đang vào thời điểm giao mùa dễ xuất hiện dịch bệnh dại. Do vậy, các điều tra viên khi bị chó cắn cần theo dõi và chủ động đi tiêm phòng để phòng bệnh dại. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh và các huyện, thị, thành phố cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà động viên các điều tra viên, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.
Thưa quý vị và các bạn, không may bị tai nạn lao động khi làm việc ở công trường, mất tới 95% sức khỏe. Nhưng anh Nguyễn Văn Thắng, công nhân công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái, đã nỗ lực vượt nỗi đau để sống có ích cho gia đình và xã hội, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đã hơn 20 năm gắn bó tại công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái, tháng 6 năm 2018, anh Nguyễn Văn Thắng ở tổ 7, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, không may bị tai nạn lao động tại công trường, mất 95% sức khỏe. Qua 5 tháng điều trị tại 3 bệnh viện giữa Hà Nội, anh Thắng đã dần hồi phục sức khỏe. Nhưng kể từ đó, anh không thể đi lại cũng như vệ sinh cá nhân cho bản thân. Do đó, mọi gánh nặng kinh tế nuôi dạy con cái ăn học cũng như sinh hoạt của anh đều do chị Bùi Thị Xuân Mai, vợ anh gánh vác. Chị Bùi Thị Xuân Mai, vợ anh Thắng, tổ 7, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Từ khi mà chồng tôi bị tai nạn lao động ấy, thì tôi nói thật là cuộc sống gia đình tôi hoàn toàn đảo lộn hết. Tại vì là anh là người trụ cột chính trong gia đình. Ngày trước thì tôi thật là cũng người nhỏ bé mà lại hay ốm yếu, nên là cũng không lấy được gì cả cho gia đình, trừ kinh tế gia đình thì toàn là anh hết. Bây giờ thì nói là cũng khó khăn. Giờ thì anh bị như vậy rồi thì chỉ biết là động viên anh là cố gắng, cùng coi như là chăm sóc con cái rồi là chăm lo cho gia đình thôi.
Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng nhờ ý chí quyết tâm và nghị lực vươn lên, hai vợ chồng anh đã động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Để duy trì sức khỏe, hàng ngày anh Thắng đã tập luyện các bài tập phục hồi chức năng với sự giúp đỡ của vợ. Nhờ đó, gần một năm nay, anh Thắng đã có thể tự di chuyển trên chiếc xe lăn chuyên dụng và giúp đỡ vợ những công việc đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Anh Nguyễn Văn Thắng, tổ 7, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi mình bị như thế này, mọi người đưa mình đi cấp cứu từ bệnh viện Nghĩa Lộ cho về bệnh viện Việt Đức, thì bên cạnh đó thì gia đình vẫn là cái nguồn động viên lớn nhất đối với mình. Đó là đồng chí vợ mình luôn ở bên mình những lúc mà tưởng chừng như không thể qua khỏi được nữa, cho đến bây giờ cũng thế. Bên cạnh có vợ, rồi có hai đứa con, rồi là còn gia đình bên nội bên ngoại, rồi anh em bạn bè cơ quan giúp đỡ, như thế là một động lực rất lớn để cho mình cố gắng vượt qua, và mình sẽ cố gắng tập luyện để cho giữ gìn được sức khỏe, không bị các cái bệnh liên lụy tiếp theo nữa.
Tai nạn lao động đã cướp đi sức khỏe của anh Thắng, người đàn ông trụ cột trong gia đình. Cảm thông trước hoàn cảnh của vợ chồng anh, công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái và bạn bè đồng nghiệp đã thường xuyên tới thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời hỗ trợ một phần về vật chất, giúp vợ chồng anh có nơi ăn chốn ở ổn định, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái nói:
cuộc sống của hai vợ chồng anh Thắng với chị Mai là sau khi anh bị tai nạn rất là khó khăn, thì được sự giúp đỡ của công ty cũng như các công đoàn các cấp các ngành thì đã giúp đỡ anh chị về cả về vật chất lẫn tinh thần là để cho hai vợ chồng cũng đỡ khó khăn đi. Thế nhưng mà với sự nỗ lực của hai vợ chồng cũng là mọi người cũng phải khâm phục, bởi vì chị Mai là chị chăm sóc anh ấy không kể ngày đêm đâu. Nói chung là mình ở vườn đi làm cùng này, vừa là hàng xóm, thì mình cũng phải nể phục cái sự chăm sóc và sự nỗ lực của hai vợ chồng. Phải khâm phục đấy, phải nói thực lấy cái câu như thế. Còn mình cũng phải học tập theo chứ.
Dù cơ thể không còn đủ sức khỏe để lao động như những người bình thường khác, nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của những tổ chức công đoàn, gia đình, đồng nghiệp, anh Nguyễn Văn Thắng đã cố vươn lên để sống có ích hơn và trở thành chỗ dựa tinh thần cho vợ và con. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định hòa bình trên bán đảo Triều Tiên phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ. Báo chí nhà nước Triều Tiên dẫn lời Chủ tịch Kim khẳng định các cuộc đàm phán đang lâm vào bế tắc và có thể sẽ quay trở lại như thời kỳ trước do thái độ đơn phương bội tín của Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai. Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cho rằng một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên là có thể thực hiện được thông qua con đường xây dựng lòng tin và từng bước đối thoại. Cũng tại cuộc hội đàm, Tổng thống Nga đã nhận lời mời thăm Triều Tiên của Chủ tịch Kim Jong-un. Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ hài lòng về cuộc hội đàm cùng Chủ tịch Kim và cho biết sẽ thông báo với lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc về kết quả cuộc gặp. Ông khẳng định quan điểm của Nga luôn cởi mở và có nhiều nét tương đồng với Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh, mục đích chuyến thăm Nga của ông là để gặp Tổng thống Putin, trao đổi quan điểm về bán đảo Triều Tiên và tình hình khu vực mà quốc tế quan tâm.
Thủ tướng Sri Lanka cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố vẫn hiện hữu sau loạt vụ đánh bom hôm 21 tháng 4. Lực lượng an ninh đã được triển khai tại những địa điểm trọng yếu và trên đường phố thủ đô Colombo để đảm bảo không xảy ra loạt vụ tấn công mới. Bộ trưởng Quốc phòng Fernando đã đệ trình đơn từ chức lên Tổng thống Sirisena sau khi đã để xảy ra các vụ đánh bom đẫm máu dù đã được cảnh báo trước. Tên Zaran không chỉ chủ mưu mà còn trực tiếp tham gia một vụ đánh bom liều chết hôm 21 tháng 4. Thofik khẳng định Zaran đã mất tích sau khi đụng độ với cảnh sát trong một cuộc biểu tình năm 2017. Sau đó di chuyển sang Tamil Nadu phía Nam Ấn Độ, chính quyền Sri Lanka nghi ngờ Zaran có thể đã liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS khi hắn ở Ấn Độ.
Ngày 5 tháng 4, truyền thông Thái Lan đưa tin, chính quyền nước này đã quyết định kéo dài chính sách miễn thị thực nhập cảnh tại sân bay thêm 6 tháng. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp chính phủ hôm 24 tháng 4 nhằm thúc đẩy ngành du lịch Thái Lan. Theo đó, chính sách miễn thị thực nhập cảnh sẽ kéo dài thời hạn thực thi đến ngày 31 tháng 10 tới. Theo báo cáo của Bộ Văn hóa Du lịch và Cơ quan Hải quan Thái Lan, trong thời gian thực hiện chính sách miễn thị thực nhập cảnh, lượng du khách đến nước này đã tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù chính sách này khiến chính phủ Thái Lan tổn thất khoản thu phí nhập cảnh khoảng 3 tỷ baht, nhưng bù lại ngành du lịch nước này đã thu về 106 tỷ baht. Theo giới chức Thái Lan, thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 là mùa thấp điểm đối với ngành du lịch. Do đó, việc kéo dài chính sách miễn thị thực có thể sẽ giúp thu hút lượng lớn khách nước ngoài.
Ngày 25 tháng 4, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã chỉ trích trợ lý an ninh quốc gia Mỹ John Bolton về đưa tin sai sự thật về việc Cuba đưa quân nhân đến Venezuela. Ông Rodriguez nhấn mạnh chính sách ngoại giao thù địch của Mỹ với các quốc gia khu vực Mỹ Latin và Caribe là nguyên nhân gây bất ổn khu vực. Trong một diễn biến liên quan ngày 25 tháng 4, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết Nga đang hỗ trợ huấn luyện quân sự cho Venezuela trong khuôn khổ chương trình hợp tác quân sự song phương. Hôm 23 tháng 4, máy bay vận tải quân sự của Nga chở 35 tấn hàng hóa cùng 99 quân nhân Nga đã hạ cánh xuống thủ đô Caracas của Venezuela.
Ngày 25 tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức một cuộc họp báo công bố kế hoạch cải cách nhằm mang lại ổn định cho đất nước sau những cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài. Cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài 5 tháng qua đã khiến Pháp rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong những thập kỷ gần đây. Những cuộc biểu tình ban đầu nhằm phản đối kế hoạch tăng thuế nhiên liệu đã dần trở thành phong trào chống lại những cải cách kinh tế xã hội của Tổng thống Macron. Ngày 5 tháng 4 phát biểu tại Điện Élysée, Tổng thống Macron thừa nhận rằng cốt lõi của phong trào biểu tình là yêu cầu công bằng. Trong số những đề xuất cải cách được Tổng thống Macron đưa ra, có cam kết cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, bảo vệ những người có lương hưu thấp và tình trạng lạm phát, mở rộng đại diện theo tỷ lệ trong các cuộc bầu cử và làm cho việc trưng cầu dân ý dễ dàng hơn. Hiện tại, dư luận Pháp coi kế hoạch cải cách của Tổng thống Macron là động thái đầy thiện chí cho hồi thứ hai của nhiệm kỳ. Tuy nhiên, để thực sự hóa giải được thực trạng đất nước đang bị chia rẽ cũng như thực hiện được những bước đột phá, mang lại luồng gió mới cho đất nước gần 70 triệu dân, nhà lãnh đạo này còn phải vượt qua nhiều thách thức.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu muộn vòng 34 La Liga giữa Real và Getafe diễn ra không nhiều cơ hội rõ nét. Sau 90 phút, Getafe và Real chia điểm với cảm giác hài lòng từ cả hai bên. Dù nhiều nỗ lực, các chân sút của Getafe cũng không thể xuyên thủng mảnh lưới của Real trong hiệp 1. Getafe khởi đầu hiệp 2 bằng pha bật cao đánh đầu của Matias Oliveira ở phút 47 nhưng bóng vọt xà ngang. Casemiro trả lời sau đó 6 phút với cú sút xa khiến thủ môn David Soria lúng túng. Cơ hội tốt nhất đến với Real ở phút 56 khi Dani Carvajal và Diaz phối hợp bên cánh phải và trả ngược cho Isco, nhưng cú đệm của tiền vệ người Tây Ban Nha lại không đủ hiểm hóc nên bị hậu vệ ngăn chặn lại. 5 phút sau đó là pha nhảy múa của Diaz vượt qua hàng thủ Getafe, nhưng cú dứt điểm từ góc quá hẹp để có thể mang về một kết thúc đẹp. Nửa cuối hiệp 2, đội chủ nhà tăng tốc và gây sức ép khiến Real Madrid phần nào gặp khó khăn hơn. Trong đó, Keylor Navas phải cứu nguy liên tiếp 2 lần ở phút 73. Ở bên kia, dù Asensio, Lucas Vazquez và Toni Kroos lần lượt được tung vào sân, nhưng cách chơi lại giảm sự hào hứng, mất cả tốc độ xử lý nên rút cuộc, trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Hòa 0-0 trước Getafe, Real Madrid duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga với 65 điểm, kém Atletico tới 6 điểm. Vượt qua các vị khách Fiorentina tại bán kết lượt về Coppa Italia, Atalanta đã xuất sắc giành vé vào chơi trận chung kết nhờ thắng lợi chung cuộc 5-4 sau 2 lượt đấu. Cuối cùng là tin tức về quần vợt. Rafael Nadal có chiến thắng thuyết phục trước tay vợt đồng hương David Ferrer để điền tên mình vào vòng tứ kết Barcelona Open 2019. Ở trận đấu này, Rafael Nadal giành chiến thắng chung cuộc 2-0, tỷ số kết set là 6-3 và 6-3 sau 1 giờ 58 phút thi đấu. Đối thủ của tay vợt giữ 17 danh hiệu Grand Slam là Jan-Lennard Struff. Tay vợt 29 tuổi người Đức bất ngờ đánh bại hạt giống số 5 Tsitsipas với tỷ số 2-1 ở trận đấu sau đó. Ở các diễn biến khác, ở vòng 3, tay vợt người Nhật Bản Kenny Shikori vừa thắng đối thủ Auger Alassimi với tỷ số 6-1 và 6-3, gặp lucky loser ở tứ kết. Tại giải WTA Stuttgart Grand Prix 2019, hạt giống hàng đầu của giải người Nhật Osaka đã có chiến thắng ở vòng 2. Tay vợt số 1 thế giới Osaka đã vượt qua đối thủ Suhi với tỷ số 6-4 và 6-3 để bước vào tứ kết. Hiện nay Osaka cùng với Halep và Kvitova đang tìm kiếm danh hiệu nữ hoàng WTA và đây là một cuộc chinh phục mà tay vợt nữ người Nhật Bản cần phải đặt nhiều quyết tâm. Trong khi đó, Victoria Azarenka hiện xếp hạng 61 thế giới cũng có thắng lợi sau 3 set với tỷ số 4-6, 6-3 và 6-4 trước Karolina Kvitova. Đây là cuộc đối đầu đầy khó khăn với Azarenka khi trận đấu so găng kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Trong khi đó, người từng hai lần chiếm vị trí quán quân trong giải đấu là Angelique Kerber đã có thắng lợi nhẹ nhàng trước Andreas Petkovic soi xét với tỷ số 6-2 và 6-4.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27-33 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.